Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau: ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn rồi quét nhà moi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang ngồi trong ngôi thánh đường này, ngôi nhà thờ của giáo điểm tin mừng này. Anh chị em thấy mình là người đạo đức hay người tội lỗi? Trả lời, anh chị em đến đây là người đạo đức hay người tội lỗi? Tội lỗi. Anh chị em là người thánh thiện hay là người bất xứng? Bất xứng. Tôi cũng như anh chị em, chúng ta đang hiện diện ở đây chỉ vì con là người tội lỗi, cho nên con mới chạy đến với Chúa. Vì con là người bất xứng, cho nên con mới chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Có lẽ anh chị em thấy ngày hôm nay Chủ nhật nhà thờ nó không đông như mọi lần. Anh chị em có biết tại sao? Hả? Anh chị em biết tại sao hôm nay mọi Chủ nhật là mình đông không có chỗ ngồi mà hôm nay mình ngồi thoải mái được như thế này? Có biết tại sao không? Tại sao? Hả? À, vì trời mưa cho nên trước đó chúng tôi đã làm một thánh lễ vào lúc 5 giờ rưỡi cho những anh chị em ở xa. Hôm nay đông quá, mưa mà anh chị em cứ đến lúc xa lúc xúc, chị ngồi hết lên trên cung thánh này, các cái lối đi này chật kín mít hết, không có lối ở ngoài đường kia, không còn một cái chỗ trống nào cả. Mà trời mưa, người ta cứ đội mưa, người ta cứ tham dự thánh lễ, ta không bỏ về, ta không bỏ chạy, người ta không bỏ trốn. Nó hay, nó đẹp ở cái chỗ là họ biết rằng họ là những người tội lỗi. Họ chạy đến đây chỉ duy nhất một điều là khẩn nài lòng thương xót của Chúa. Và họ chạy đến đây để xin Chúa thương xót họ. Cho nên tôi thấy vậy không đành lòng. Không thể nào mà cứ để họ cứ lúc xúc đội mưa mà 3 tiếng đồng hồ, 7 giờ mới thánh lễ được. Cho nên tôi đành phải phá lệ mà làm một lễ sớm trước 5 rưỡi cho anh chị em, để họ có thể ra về, những người ở rất xa họ ra về được. Mà khi nhìn thấy hình ảnh những con người mà họ đến lúc xa lúc xúc như thế này, mới thấy được rằng là nếu không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thì chẳng ai dạy gì mà làm công việc ấy. Ở nhà thờ kiếm chỗ nào nhà thờ gần thì đi, mà nhà thờ nào mà trai dặn ngắn nhanh thì đi, có phải không? Thời buổi này thời buổi cái gì cũng đánh nhanh rút gọn, mà thậm chí mà mũi mà cũng phải tiêu diệt nhanh, cái con mũi vỗ cái đốt nó chết mà cũng đều, đây là thuốc mũi tiêu diệt nhanh, cứ làm như là kẻ thù ghê gớm lắm. Rồi ăn uống cái gì cũng fast food, thức ăn nhanh, cái gì cũng nhanh. Ý vậy mà người ta đến đi lễ lòng thương xót Chúa lại không ai muốn nó nhanh, hoặc là lại cảm thấy nó rất nhanh là khác. Họ ở, tôi sáng hôm nay chúng tôi đi từ 6 giờ sáng đi trong nhóm thiền nguyện Tín Thác phát xuất từ giáo điểm Tin Mừng này. Mấy anh em chúng tôi gần 30 người thiền nguyện Tín Thác đi đến một cái ngôi chùa, đến một cái làng gọi là làng SOS để phát bánh trung thu, để trao tặng những phần quà của lòng thương xót Chúa cho những em ở trong ngôi làng SOS, là ngôi làng mà họ cứu mang những em bị cha mẹ bỏ rơi, những em không được cha mẹ nhìn nhận, cho nên họ đem hết các em ấy vào và cho các em sống trong một ngôi làng. Và trong ngôi làng ấy nó có nhiều ngôi nhà, trong những ngôi nhà ấy thì họ sống với nhau như là một gia đình. Cái chị phụ trách nói với chúng tôi rằng các em ấy đã thiếu thốn đời sống gia đình, không có được cảm nhận được tình mẫu tử, tình phụ tử, không cảm nhận được sống gia đình như thế nào. Thì đến đây chúng tôi muốn cho các em sống như là một gia đình. Và có những người mẹ, những người chị tình nguyện sống độc thân, và cứ mỗi bà, mỗi chị như vậy họ nhận nuôi 10 đứa con, gọi là đứa con nuôi, và những đứa con ấy gọi là mẹ con, sống với nhau rất đầm ấm, sống với nhau rất dễ thương. Rồi họ lớn lên, họ lấy vợ, họ gả chồng, họ thành công, thành danh với nhau, vẫn nhớ đến nhau. Và cái mà người ta chú ý là làm cho những đứa con ấy nó như là con chiên lạc ấy, như là đồng bạc bị bỏ rơi ấy, cảm nhận được tình thương của những người trong ngôi làng dành cho nó. Họ đối xử với nhau vô trong ngôi làng đó, tôi thấy tình thương nó ấm cúng lắm, từ anh bảo vệ đến người giữ xe cho đến những người hướng dẫn. Nói rằng đây đều là những anh, những ông bố thiêng liêng tinh thần của các em, cho nên không đứa nào sợ, không đứa nào mà như là chạy tù hay là như là chạy mồ côi, không có, xóa bỏ cái hình ảnh của chạy mồ côi. Nên chúng tôi đến thăm các em, tặng quà cho các em. Ở trong đó cũng có nhiều em là bị khuyết tật, nhiều em bị bẩm sinh, tật bẩm sinh, cho nên cha mẹ thấy nó thiếu chân, thiếu tay hay là đầu to, đầu phù gì đó, úng thủy gì đó, họ bỏ. Mà những anh chị em ở đấy họ đem về, họ cưu mang, họ nuôi dưỡng. Cái hình ảnh đó cho tôi thấy được rằng là Chúa của chúng ta cũng muốn mình đến với Chúa như vậy đấy, thưa anh chị em. Mình là những con chiên lạc mà, mình là những người mà đáng lẽ ra là con của Chúa, nhưng mà mình lại khước từ, lại chối từ cái địa vị làm con của Thiên Chúa khi mình phạm tội, khi mình bỏ đi, khi mình lìa xa lòng thương xót của Chúa. Nhưng Chúa không bỏ, không giống như những anh chị em ở trong ngôi làng SOS không bỏ. Họ đi tìm những em đó và đưa về nuôi dưỡng, cưu mang để sống trong đời sống gia đình trong một ngôi làng. Rồi lớn lên họ cảm thấy sống rất hạnh phúc. Thế thì chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em. Mình là những người con cái của Chúa, mình được Chúa cưu mang, được Chúa nuôi dưỡng, Chúa không bỏ như là người cha người mẹ bỏ đứa con. Vì Chúa nói cho dù cha mẹ có bỏ con thì ta, Chúa của con, ta cũng không bỏ con đâu. Rồi sau đó chúng tôi đi tiếp đến ngôi chùa gọi là chùa Kỳ Quang. Và trong ngôi chùa ấy, cái hình ảnh mà làm chúng tôi xúc động nhất là một thầy chắc là một vị sư mặc áo vàng, vận động, rồi đang ấm một cái đứa bé. Cái đứa bé đó nó mới được chừng 3 tháng tuổi, mà đứa bé nó bé xíu, cái ngón tay nó tí xíu thì xíu, nó bị suy dưỡng mà, rồi nó không có tay, rồi mắt nó chưa nhìn thấy, đang mờ mờ, rồi người nó là dị tướng, dị dạng lắm. Thì ông thầy đó ấm đứa bé và ông ấy hát, ông ấy ru hầu dí dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc léo gặp gần khó đi, khó đi thầy dắt con đi, con đi trường học thầy đi cứu đời. Thầy tu ông rồi ông nói là ông ấy gặp được đứa bé đó người ta bỏ rơi, rồi ông ấm lấy cái đứa bé đó, rồi ông nâng niu, ông chăm sóc. Ông nói rằng mọi người có một lần mà có một đứa bé nó bỏ, ai nhìn nó dị dạng cũng sợ lắm, không dám ấm, không dám bồng, nhưng mà ông ấy ấm lấy nó, ông ấy bồng nó, ông ấy thương nó, ông ôm ấp nó, ông cứ cầm nó ấm, cứ rủ thương dễ sợ. Thấy hình ảnh như là một người cha thực sự chăm đứa con của mình, tôi bỗng thấy hình ảnh của Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót. Chúng ta cũng bị dị dạng mất rồi. Chúa sinh ra mình ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, chiếc áo trắng tinh ấy về còn không? Còn không chị em? Nó còn trắng không? Nó màu gì rồi? Màu đen. Nó màu gì? Màu nâu. Nó màu gì? Màu xám. Tấm áo linh hồn của mình nó bị hoen ố rồi. Ngày xưa mình sinh ra mặt mũi chân tay mình đầy đủ lắm, nhưng bây giờ nó dị dạng rồi. Miệng mình ngày xưa nó cười tươi lắm, miệng mình ngày xưa chỉ nói những điều tốt đẹp, tại sao bây giờ mở miệng là nói xấu, mở miệng là phê bình, mở miệng là chỉ trích, mở miệng là nói toàn những cái gì tiêu cực không là sao. Ngày xưa ánh mắt của mình trong veo nhìn đứa bé mới sinh, mắt nó trong veo, mà sao bây giờ cái đôi mắt của mình nó đục ngầu, nó trợn trừng lên, nó giận dữ, hoặc là nó liếc liếc, hoặc nó lườm lườm. Mà tại sao như vậy? Có phải là bị dị dạng rồi không? Rồi ông thầy ông nói bây giờ đứa bé này không có tai, mà bây giờ nếu mà bác sĩ hoặc là khoa học mà chữa được cái đôi tai này thì đó là một kỳ tích. Thì tôi cầm cái micro, tôi nói xin phép thầy cho con nói một chút bảo sao. Và thưa các bạn, đứa bé nó không có đôi tai, chắc chắn nó không nghe được. Nhưng kỳ tích hơn cả, lớn hơn cả là không phải chúng ta nghe bằng lỗ tai, mà mình nghe bằng, nghe bằng iPhone đó. Chùa thôi không nghe bằng lỗ tai, nghe bằng iPhone, headphone thì earphone thì nghe còn cái gì nữa, nghe bằng, nghe bằng con tim, tiếng nói của con tim. Có nhiều lúc chúng ta thấy này, các bạn có để ý không, dưới kia có cặp cặp vợ chồng họ câm điếc kia kìa. Chả nhẽ như câm điếc họ không được không yêu nhau được à? Họ câm điếc họ yêu nhau được không? Nghe gì không? Nghe không? Không nghe mà hiểu không? Hiểu. Còn con ngôn ngữ của cơ thể mà, ngôn ngữ của ánh mắt mà, ngôn ngữ của đôi tay, và nhất là tiếng nói của trái tim mà. Tôi nói thưa thầy, nó em bé này nó nghe được, nhưng mà nó nghe bằng tiếng nói của trái tim. Khi mà thầy ấm nó, khi mà thầy ôm nó, trái tim của thầy đập như thế nào, trái tim của nó, thầy áp đứa bé nó vào trái tim của thầy, vào lồng ngực của thầy, đứa bé nó nghe được tiếng nói của trái tim thầy đấy thầy à. Và chúng ta ngày hôm nay đôi khi mình không nghe được tiếng nói của trái tim, mình toàn là nghe cái gì đâu không, nghe nhạc rầm rầm rầm, nghe cãi nhau, nghe chửi nhau, nghe âm thanh, nghe kỹ thuật, nghe những phương tiện truyền thông đủ thứ hết, mà mình không nghe được tiếng nói của trái tim. Cho nên làm sao mình nghe được tiếng kêu của những người đau khổ, làm sao mình nghe được tiếng kêu của những người đang bị bất công, làm sao mình nghe được tiếng kêu của những người đang đói, đang khát đây này, mình có nghe đâu thưa anh chị em? Không nghe, nhất định không nghe. Ngu gì nghe, nghe thì phải đóng góp, nghe thì phải chia sẻ, nghe thì phải bỏ mình, nghe thì phải quên mình, nghe thì phải mất thời giờ, không nghe nữa. Vui gì nghe, nghe nhạc đó, nghe cái đó thì thích lắm. Thì thưa anh chị em, tiếng nói của trái tim cần một cái sự thinh lặng, cần một cái sự thinh vắng, tĩnh lặng lắm. Thinh lặng coi nghe gì không, nghe gì không? Có nghe được tiếng Chúa đang nói I love you, có nghe được tiếng nói ta yêu con không? Cho dù con tội lỗi như thế nào, cho dù tội lỗi của con, Chúa nói với thánh nữ Faustina, cho dù tội lỗi của con bằng tội lỗi của tất cả nhân loại này cộng lại thì cũng không sánh bằng lòng thương xót của ta. Tội lỗi của con có thấm đẫm như vải điều thì ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Anh chị em có tin vào điều đó không? Tin không? Phải tin chắc chắn vào như vậy, không một chút nghi ngờ, không một chút nghi nan. Vì ma quỷ nó chỉ cám dỗ chúng ta như là những người Pha-ri-siêu, ông này ngồi ăn uống với phường thu thuế và quân tội lỗi. Mình chỉ nhìn người khác là kẻ thu thuế và quân tội lỗi, và mình chỉ nghĩ rằng mình mới là người xứng đáng với lòng thương xót của Chúa, mình mới là người xứng đáng để cầu nguyện, mới là người xứng đáng là người thế này thế nọ thế kia. Còn ôi cái anh ba xỉn kia kìa, ôi cái chị tư rớt kìa, ôi cái anh ba búa kìa kìa, vân vân và vân vân. Mình nhìn người khác như là người Pha-ri-siêu nhìn mà thấy rằng đây là những quân tội lỗi, đây là phường thu thuế. Trời ơi cha Long ơi, sao mà cha cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà tôi có nhìn thấy ông cha bà sơ nào đâu, tôi có nhìn thấy những người đạo đức tốt lành gì đâu, tôi nhìn thấy sao toàn xì ke phải không? Này bỏ Chúa 20 năm phải không? Này bỏ chồng 10 năm phải không? Thế này là bỏ xuyên tội. Toàn là nhìn thấy toàn nó khuôn mặt gì đâu. Không là sao kỳ quá ông cha Long ơi. Lòng thương xót của Chúa là cái lẩu à. Lẩu hủ lốn à. Bảo vâng, lòng thương xót của Chúa không loại trừ bất cứ một cái gì, không loại trừ bất cứ một ai cả. Đến với lòng Chúa xót thương,
con tìm được Chúa thương.
Rồi anh bạn thấy anh ngồi anh lẩm bẩm mà đến với lòng Chúa xót thương, dễ thương lắm. Anh thử lên chia sẻ coi cái cuộc đời của anh có giống như là con chiên lạc không, có giống như đồng bạc bị mất không, để cho mọi người sắc tín hơn vào lòng thương xót của Chúa. Anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì?
Thì cha con là Trần Văn Chiến ạ, con đang làm kinh tế trong này ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 36 tuổi ạ.
Rồi 36 tuổi con làm kinh tế, làm nghề gì?
Con làm ở thịt cầy ạ.
Làm nghề gì? Đi đánh cầy á hả?
Giết chó ạ.
À, người giết chó để mổ thịt cầy. Rồi bây giờ anh cho mọi người cho một tràng pháo tay hoan hô các anh mổ thịt cầy. Rồi anh em, anh mổ thịt cầy, anh đã cảm nhận được Chúa tha thứ cho anh như thế nào không? Anh chia sẻ cho mọi người có một cái quá khứ cuộc đời của anh như thế nào, anh chia sẻ cho mọi người để ngày hôm nay anh ngồi đây cầu nguyện với cộng đoàn.
Như cha và cộng đoàn con thì được Chúa ban ơn con rất là nhiều, nhất là con đi đường. Thời gian thì con đang đi thì bình thường, tự nhiên không sao, con tông mẹ vào gầm ô tô, mũ xe thì nó nát hết ra người, con chẳng có sao hết ạ. Thì chào con hết ạ.
Rồi anh có cái kinh nghiệm là anh đã bỏ Chúa không xưng tội không đối lễ bao giờ chưa?
Mấy năm về trước mà cha chưa có về thì con từ hồi con cưới 6 năm con, hồi con cưới con xưng tội, cưới sau năm con bỏ 5-6 năm thì cha hết ạ.
Ôi này vắn gọn thật đấy nhỉ. Rồi, lúc trước khi tôi về đây thì cái vợ 6 năm rồi bỏ chẳng xin tội đức lễ gì hết, thì cha hết. Rồi khi mà tôi về đây rồi anh cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào, anh quay trở về với Chúa ra sao, hãy chia sẻ cho mọi người.
Cha và cộng đoàn là từ hồi cha về thì nghe cha giảng nó thâm thía vào trong lòng của con hơn, thì phần đa là ngày nào con cũng đi lễ ạ.
Ha ha ha. Rất đơn giản là nghe cho giảng nghe thấm thiết hơn, rồi ngày nào con vui lễ và con quay trở về. Rồi xin gọi đức lễ đều chưa?
Yeah, con đi lễ có thời gian để con bỏ là đức lễ đấy ạ. Con vẫn đi lễ thường xuyên ạ.
Vâng, vậy anh nói là nhờ nghe giảng lòng thương xót Chúa mà anh được ơn quay trở về. Như là một con chiên đã quay trở về, dù đã đi hoang đàng nhiều năm, đồng bạc Chúa đã tìm thấy, tôi tặng anh cái máy để anh tiếp tục nghe giảng về lòng thương xót Chúa và những chứng nhân của lòng thương xót Chúa nằm trong bài giảng. Xin Chúa chúc lành cho anh tiếp tục con đường mổ thịt cầy.
Cảm ơn cha.
Còn bạn có cảm nhận được lòng thương xót Chúa trong cuộc sống của mình như thế nào? Rồi, mời chị.
Con chào cha, con chào cộng đoàn giáo xứ. Con là Maria Nguyễn Thị Kim Thúy, con tại ở Nam Định ạ. Con ở địa phận Bùi Chu, ở huyện Hải Hậu, tỉnh xã Hải Đông, ở xứ Nghiên Phố ạ. Con năm nay là con 42 tuổi. Chồng con chết năm nay được 14 năm, mà từ hồi chồng con chết thì con bị mắc phải căn bệnh quay hàm nghèo. Con đi Hà Nội nhưng chữa không khỏi. Thì trong một thời gian con đi làm kinh tế ở trong này thì con cũng bị bệnh, xong rồi con về Đà Nẵng con mổ được 10 ngày theo bạn. Nếu mà sống được 2 năm thì sống thọ, mà không sống được thì chỉ cần 2 tháng là chết thôi. Nhưng mà trong cái này, lúc mà cha về ở địa phận Bùi Chu là ở nhà thờ Phú Nhai thì con nghe thấy là cha khấn coi là lòng thương xót, coi như là con ao ước, coi là con nhờ một người hàng xóm chở con đi nên con để khấn. Thì trong cái thời gian con đi khấn thì con yêu con cũng chen được tin cha để cha ban ơn. Con cứ đứng ở dưới con cầu nguyện. Trong cái thời gian đấy thì con cứ về con cầu nguyện, con đi lòng thương xót 10 thời gian. Trong cái giáo họ chúng con thì bây giờ cả một cái giáo xứ coi là 4.000 dân suốt, nhưng mà chỉ có cái họ chúng con là đi được 80 người, trưa nào cũng 1 giờ đến 1 rưỡi 30 phút để cầu nguyện lòng thương xót. Thì ngày nào con cũng đi, nhưng mà trong cái thời gian con nằm quản 4 năm thì con cũng bận, thì con cũng bớt đi vì là con đi lễ. Với lại con phải làm kinh tế đuổi là 2 đứa con thì con cũng không có thời gian tranh thủ để đi nữa, thì con cứ ở nhà, ở ngoài nhà thờ họ đọc kinh thì con ở nhà con theo kinh. Thì con cũng ao ước bao nhiêu năm con bảo là con lại tìm cha, nhưng mà con không có thời gian để mà đi được. Thì trong cái thời gian này là con mới mãn nhiệm quản được 10 ngày thì con nhân dịp là đi tân ra nhà em con, thì con cũng ao ước là con bảo là các em con chở đi, nhưng mà các em con bảo xa lắm, thì được các cậu các dì các bác thì đến dỗ tận nơi chỗ chân nhà bảo là con đi không đi liền, con nhảy lên xe con đi luôn. Thì con đến đây con nhìn thấy cha, lúc bây giờ cha đang giảng cơ lại bài này, mà con cao ước con chỉ muốn lên cầm cước con thưa với cha, nhưng mà con phải ở lại lễ thứ hai để con xin cha người là khấn cho con khỏi bệnh.
Thưa anh chị em, có lẽ người ta chỉ nghĩ đến chuyện là khỏi bệnh thân xác thôi, chứ không nghĩ rằng là cái bệnh lớn hơn cả là bệnh tâm hồn. Như lúc nãy tôi nói, cái điếc lỗ tai nó không quan, nó cũng cần thiết lắm, nó cũng nặng nề lắm, nhưng mà cái điếc về mặt tâm hồn, mình nghe bằng trái tim chứ không phải chỉ nghe bằng cái lỗ tai không. Nếu mà con chỉ lặn lội con đến từ ngoài Bắc con vơi con tìm cha, chỉ khao khát để được chữa bệnh, thì Chúa bảo rằng là con đã được chữa rồi. Cái con khao khát con tìm đến với lòng thương xót Chúa, và mỗi 3 giờ chiều ở giáo xứ con người ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa để kéo biết bao nhiêu những người tội lỗi, bao nhiêu những người đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, họ quay trở về, họ đến với lòng thương xót của Chúa. Điều đó là điều quan trọng hơn nhiều, chứ không phải chỉ là căn bệnh về mặt thân xác. Nếu mà mình chữa bệnh về thân xác rồi, mình lại tiếp tục giống như con chiên, nó được băng bó vết thương rồi, nó khỏe rồi, nó chạy đi tiếp, rồi mới lại đi tìm nữa, lại nó chạy đi tiếp, nó không có cảm nhận được rằng cái người chủ thương nó như thế nào thì nó chẳng bao giờ nó chịu ở trong chuồng với chủ. Cũng giống như cái đồng bạc mà đã rớt mất rồi, nó nghĩ rằng là cái thân phận nó trong kẹt giường rồi mà. Vậy mà người chủ, bà chủ ấy moi móc tìm cho kỳ được, có nghĩa là không chịu thua. Chúa không chịu thua con người đâu. Thánh Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng là Chúa không chán ngại tha thứ, chỉ sợ rằng chúng ta không kiên nhẫn đủ để mà chạy đến lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa, không kiên nhẫn đủ để mà quay trở về thôi. Cho nên con lặn lội tìm đến đây, cho tặng con một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, và con ra đi ra về con nói cho mọi người là quay về với lòng thương xót Chúa để Chúa chữa lành bệnh tật tâm hồn, vì đấy mới là điều quan trọng hơn là chỉ nghĩ đến bệnh tật thân xác của mình không mà thôi. Và con ra đi loan báo làm chứng cho mọi người rằng con đã được Chúa yêu thương, con đã được Chúa cứu chữa bệnh tâm hồn của con, rồi thân xác của con Chúa cũng sẽ chữa lành, một cái chuyện là chuyện đương nhiên mà thôi. Chúa chữa lành cho con. Thưa anh chị em, tại vì có lẽ là mình chưa nghe được cái câu sau của bài tin mừng, đấy là gì? Cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người tội lỗi quay trở về hơn là 99 người kia không cần sám hối ăn năn. Cho nên mỗi lần mà tôi ngồi tòa giải tội mà gặp được những anh chị em mà 5 năm, 10 năm, thậm chí cả 40 năm, 50 năm, tôi, họ sợ chứ. Họ đến họ xưng tội họ run chứ. Họ lo lắm, trời con bỏ tội xưng tội lâu lắm, con không biết xưng sao, bây giờ con quên hết rồi, con không có gì cả. Tôi nói, con có biết rằng khi mà con đến với tòa hòa giải mà con nói rằng lạy cha con là kẻ tội lỗi như vậy thì ơn tha thứ đến trên con, và ngày hôm nay cả triều thần thiên quốc vui mừng, cả trần gian này vui mừng vì con đã được quay trở về. Con có thấy chuyện đó không? Tôi thấy rất nhiều anh chị em cảm nhận được cái chuyện đó, cảm nhận được rằng là đáng lý ra họ không muốn xưng tội đâu, nhưng mà họ đến đây, thưa anh chị em, có một cái sức mạnh nào đó, có một cái sự tác động nào đó mà tìm cho kỳ được để mà xưng tội. Có những buổi sáng cả một cái xe 16, cái xe 30 đến rồi xin cầu nguyện, cầu nguyện xong cái thư ra con đi về, nhưng mà chúng con muốn xưng tội được không cha? Mặc dù 12 giờ trưa chưa kịp ăn, cũng ráng ngồi bắt toàn những con cá mập, mà những anh thanh niên, những ba trợn nhìn, nó không thể nào nghĩ rằng nó có thể quay trở về. Ấy vậy mà chính cái giây phút ấy, nếu mà tôi bỏ đi ăn cơm trưa, có khi họ lại không xưng tội nữa sao? Họ lại cũng bỏ đi về thì sao? Cái giây phút mà Chúa đến Chúa cứu họ thì mình phải dã nào cũng phải bắt cho bằng được. Vì lúc đó ma quỷ nó bảo thôi đi ăn cơm đi, thôi đi ngủ trưa đi, thôi đi về đi, lúc khác xưng là coi như mất tội. Cái cơ hội ấy nó đến, và ơn Thánh Chúa đến, cả triều thần thiên quốc đang sắp sửa giơ tay vỗ, và mình bỗng bị cám dỗ là lười, cám dỗ là ngại, cám dỗ là mệt, mình không làm cái công việc đó, coi như một linh hồn lại bị rớt vào vòng tay của hỏa ngục, vòng tay của Satan. Cho nên anh chị em phải cảm nhận được rằng là cả triều thần thiên quốc vui mừng khi mình được ơn quay trở về, hoặc là mình cầu nguyện cho những người khác quay trở về, hoặc là trong những hy sinh cho anh chị em đi loan truyền lòng thương xót Chúa để cho những người chưa nhận biết Chúa họ quay trở về, nó vui lắm. Thưa anh chị em, có nhiều người bảo tôi là cha coi chừng nữa người ta sắp ám sát cha đấy. Bảo sao vậy? Cha cứ đi giảng, cứ đi rao truyền và nhiều người quay trở về là thế nào cũng bị ám sát. Tôi nói mừng, ám sát chết càng sớm càng tốt, càng mừng. Mình được chết vì công việc đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà có gì đâu mà sợ. Còn vui mừng chứ. Bao nhiêu người được ơn quay trở về như vậy mà mình hy sinh mạng sống mình thì có là cái gì? Cái mạng sống quèn này còn cái giá trị gì đâu? Cứu được một linh hồn, đưa được những người khác quay trở về thì chính mình cũng được cứu đấy, thưa anh chị em. Mấy chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.